chí thể thao.
Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2020 đã kết thúc hôm 19 tháng 11 vừa qua với kết quả là 20 đội tuyển mạnh nhất đã có vé đi thẳng vào vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 6 đến 12 tháng 7 năm 2020 trên 12 sân bóng trải khắp lục địa châu Âu. Trong trận đấu cuối cùng của vòng loại, đội tuyển Pháp tiếp tục khẳng định tư thế đương kim vô địch của mình với chiến thắng 2-0 trước đội Albania, giành vị trí đầu bảng H. Cho dù vậy, trước ngày bốc thăm chia bảng đấu tại vòng chung kết diễn ra hôm 30 tháng 11 tới đây, đội tuyển Pháp lại có nguy cơ rơi vào một bảng tử thần, tức là bao gồm 3 đội mạnh giành nhau 2 vé để đi tiếp.
Giải Euro 2016 đã chứng kiến sự đăng quang của Bồ Đào Nha. Mọi người đều thấy tiếc rẻ khi một đội mạnh như Hà Lan lại vắng mặt. Vào năm 2020 tới đây, sẽ không còn tâm trạng hối tiếc đó nữa vì toàn bộ các đại gia bóng đá châu Âu đều đã thành công. Từ Pháp, Bồ Đào Nha là hai nhà vô địch thế giới và châu Âu, cho đến Croatia hay Bỉ, hạng nhì và hạng ba tại Cúp Thế giới 2018.
Nếu chỉ căn cứ vào kết quả 10 trận vòng loại Euro 2020 vừa kết thúc, thì hai đội Bỉ và Ý là hai ngôi sao sáng nhất, với kết quả toàn Mỹ là 10 trận thắng trên 10 trận đấu. Nếu thành tích của các chàng quỷ đỏ, đồng đội của Eden Hazard là điều không mấy ngạc nhiên sau những gì mà người ta thấy được tại Cúp Thế giới 2018 ở Nga, thì kỳ công của Ý khá bất ngờ. Đối với một đội bóng từng bị đánh giá là hấp hối, đã không tài nào tìm được vé đi Nga nhân World Cup 2018. Không đặt đến 10 như Ý hay Bỉ, nhưng Hà Lan với bộ ba Frankie de Jong, Matthijs de Ligt và Virgil van Dijk đã gây ấn tượng mạnh trong vòng loại, cũng như đội tuyển Anh với cỗ máy làm bàn Harry Kane, vua phá lưới vòng loại Euro 2020 với 12 bàn thắng sau 8 trận đấu. Với Harry Kane, nước Anh đang mơ về một chức vô địch đầu tiên trong bối cảnh trận chung kết Cúp Euro 2020 sẽ diễn ra tại thủ đô London trên sân vận động Wembley. Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha cũng đã chứng tỏ đẳng cấp của mình nhân vòng loại, hay là Ba Lan, Ukraine, Croatia, Thụy Sĩ đã giành được ngôi vị đầu bảng để vào vòng chung kết.
Vòng loại vừa kết thúc đã cho phép chọn ra 20 đội đứng nhất và nhì 10 nhóm thi đấu để vào chung kết Euro 2020. Thế nhưng, do quy định, theo đó giải vô địch châu Âu 2020 sẽ tập hợp 24 đội tuyển chia thành 6 bảng đấu, một vòng vớt, tiếng Anh gọi là play-off, gồm 16 đội sẽ được tổ chức để chọn thêm 4 đội bổ sung.
Cho dù vậy, vào ngày 30 tháng 11 tới đây, Liên đoàn bóng đá châu Âu sẽ bốc thăm chia bảng đấu cho các đội dựa trên kết quả vòng loại với 6 đội hạt giống đứng đầu mỗi bảng để tránh việc loại lẫn nhau ở vòng ngoài. Theo một cách tính phức tạp nhưng đã được quy định trước, nhóm bốc thăm thứ nhất bao gồm 6 hạt giống Ý, Bỉ, Ukraine, Tây Ban Nha, Anh và Đức. Trong lúc Pháp, Ba Lan, Croatia và Thụy Sĩ dù cũng đứng đầu nhóm vòng loại nhưng vì điểm thấp hơn đã được xếp vào nhóm bốc thăm thứ hai. Đối với đội tuyển Pháp, đây quả là một vố không may, vì lẽ các chú gà trống Gauloa hoàn toàn có khả năng rơi vào một bảng có Anh, Đức, Ý hay Tây Ban Nha, rồi có thêm Bồ Đào Nha chẳng hạn, vốn bị xếp vào nhóm bốc thăm thứ ba. Một bảng gồm 3 đội mạnh như vậy, quả là một bảng tử thần, vì vé vào vòng trong chỉ dành cho 2 đội nhất nhì bảng. Các tuyển thủ áo lam quả là có nguy cơ lọt hố tử thần, nhưng chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Thật vậy, khi để vấp ngã trước Thổ Nhĩ Kỳ, thua 0-2 trong trận lượt đi vòng loại Euro ngày 8 tháng 6, rồi bị cầm hòa 1-1 trong trận lượt về ngày 14 tháng 10, Pháp đã để mất điểm, không lọt được vào nhóm 6 đội có điểm số cao nhất, sánh vai cùng các đại gia châu Âu khác. Vị trí đó đã bị Ukraine chen vào. Không chỉ có Pháp là sợ bị rơi vào một bảng tử thần. Trong lúc báo chí Pháp lo ngại trước khả năng hình thành một bảng đấu bao gồm Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, thì tại Anh Quốc, truyền thông cũng gợi đến nguy cơ các mãnh hổ của nữ hoàng Anh bị nhốt chung chuồng với Pháp, Bồ Đào Nha và cả Serbia, một đội mạnh trong số sắp tham gia vòng đấu vớt. Trong bối cảnh như kể trên, cuộc bốc thăm chia bảng cho giải Euro 2020 vào ngày 30 tháng 11 tới đây chắc chắn sẽ được giới hâm mộ hồi hộp theo dõi.
Ngành trực băng nghệ thuật Pháp vừa có thêm một tin vui, cặp khiêu vũ trên băng Gabriel Papadakis và Guillaume Cizeron, 4 lần vô địch thế giới và Á quân Thế vận hội 2018 vào hôm qua 23 tháng 11, đã lần đầu tiên đoạt giải NHK tại Sapporo, Nhật Bản, với số điểm kỷ lục 226,61.
Sau khi trở thành cặp khiêu vũ trên băng đầu tiên, giành được hơn 90 điểm, chính xác là 90,3 điểm trong chương trình ngắn vào hôm thứ Sáu, cặp vận động viên Pháp Gabriel Papadakis, 24 tuổi, và Guillaume Cizeron, 25 tuổi, đã lập thêm một kỷ lục cá nhân mới với 136,58 điểm trong chương trình tự do. Hai người đã biểu diễn trên điệu nhạc lôi cuốn của vở nhạc kịch nổi tiếng Fame hôm thứ Sáu, và qua ngày thứ Bảy, họ đã khiêu vũ trên nền bài thơ Find Me của Forest Black, được nhạc sĩ người Iceland Ólafur Arnalds phổ nhạc và hòa âm phối khí. Đôi khiêu vũ trên băng của Pháp như vậy là đã đoạt được giải thưởng lớn NHK. Về nhì là cặp người Nga Alexandra Stepanova và Ivan Bukin, và về ba là cặp đôi người Ý Charlen Ghina và Marco Fabri. Nhờ thành tích tại giải NHK, Gabriel và Guillaume đã giành được vé đi Ý vào thượng tuần tháng 12 tới đây để tham gia vòng chung kết của các giải thưởng lớn tổ chức tại Torino.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hơn 80% học sinh từ 11 đến 17 tuổi không có ít nhất một tiếng đồng hồ hoạt động thể dục mỗi ngày, dù đây là mức tối thiểu mà các chuyên gia đã khuyên. Câu hỏi đặt ra là, phải chăng thanh niên ngày nay trở nên lười biếng? Đây có thể là kết luận rút ra từ một nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới OMS, và theo đó, Pháp còn tệ hơn là cả Mỹ.
Thông tín viên RFI tại trụ sở OMS ở Geneva đã so sánh Pháp với các quốc gia khác như sau. Với 87% thanh niên hoạt động thể dục không đầy một tiếng đồng hồ mỗi ngày, Pháp đã đứng vào hạng bét của các quốc gia phương Tây, bên cạnh Úc và Ý. Pháp còn không bằng cả Pakistan ở châu Á hay Kenya ở châu Phi. Bác sĩ Regina Guthol, người đứng sau công trình nghiên cứu của OMS, đã không lấy làm ngạc nhiên. Trong hệ thống giáo dục Pháp, những môn như toán, tiếng Pháp, ngoại ngữ, quan trọng hơn là hoạt động thể dục thể thao. Trong nhóm đứng đầu các nước mà thanh thiếu niên hoạt động nhiều nhất có Bangladesh, Ireland và Hoa Kỳ. Mỹ là nước nơi thể thao được lồng tốt nhất vào chương trình học ở trong trường.